là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay mùng 7 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là mùa xuân mới đã về trên khắp các miền quê Yên Bái. Trong những năm qua, mặc dù phải hứng chịu 15 trận thiên tai với những thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp, nhưng nông dân Yên Bái đã gượng dậy, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng với ngành nông nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp Yên Bái trong năm 2018 sẽ được ban biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổng hợp và chuyển tới quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình.
Mục điểm báo trưa nay, biên tập viên chương trình sẽ tổng hợp những kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội trong năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Đảng bộ huyện Văn Yên đã lãnh đạo và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018. Những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Văn Yên đạt được trong năm qua sẽ được điểm lại trong phóng sự Sắc Xuân trên vùng quê Văn Yên.
Tiếp đó, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm những ngôi chùa linh thiêng nhưng vô cùng đẹp đẽ giữa lòng thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đợt thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại rất nặng nề đối với sản xuất. Nhưng năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục giành thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu kế hoạch đề đạt và vượt cái mục tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,2%, đứng thứ 7 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Giá trị sản xuất đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng trên 4% so với năm 2017. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh. Trong những ngày đầu xuân mới Kỷ Hợi, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu trên lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Yên Bái trong năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thiên tai đã gây thiệt hại không nhỏ đến diện tích sản xuất nông nghiệp, song các địa phương đã chủ động gieo trồng lại và trồng bù diện tích. Đặc biệt trong sản xuất lúa, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm lúa gạo theo hướng hàng hóa.
Thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ có nhiều ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất. Tuy nhiên nhờ có những giải pháp quyết liệt, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp nên tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh năm 2018 đạt trên 307.400 tấn, vượt 2,5% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng thóc đạt 209.233 tấn, sản lượng ngô đạt 97.177 tấn. Nhiều địa phương duy trì những vùng lúa sản xuất hàng hóa lớn với quy mô tập trung với các giống lúa thuần chất lượng cao ở cánh đồng Mường Lò, Đại Phú An, huyện Văn Yên, Mường Lai, huyện Lục Yên.
Chiếm vị trí thứ hai trong danh mục cây lương thực với lợi thế về đất đai, cây ngô đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời phục vụ phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Điều đó được minh chứng qua sự phát triển mạnh của diện tích cây ngô ở khắp các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm 2018, diện tích ngô toàn tỉnh đạt trên 28.500 ha, năng suất đạt 34 tạ trên 1 ha, sản lượng ngô đạt 97.177 tấn, vượt 2,3% so với kế hoạch. Nhằm đưa cây ngô trở thành cây trồng chính, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, Yên Bái đã có nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ và chỉ đạo phát triển sản xuất. Diện tích ngô được trồng hầu hết ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, trồng tập trung tại các huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Văn Yên, Lục Yên. Các địa phương, các ngành, các cấp cũng vào cuộc chỉ đạo vận động nhân dân các dân tộc vùng cao, nhất là các xã thượng huyện của huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải chuyển đổi diện tích trồng lúa nương sang trồng ngô đồi khá hiệu quả.
Được xác định là cây trồng chủ lực của nông nghiệp hàng hóa, nên tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ để phát triển cây ăn quả có múi. Nhờ đó, năm 2018, diện tích cây ăn quả của tỉnh Yên Bái đạt 8.700 ha, mang lại nguồn thu 150 tỷ đồng.
Nếu như năm 2013, toàn tỉnh mới có trên 1.000 ha cây ăn quả có múi cho sản lượng hơn 4.200 tấn quả, thì đến cuối năm 2018, diện tích cây ăn quả đã tăng lên trên 3.500 ha. Trung bình năng suất đạt trên 87,2 tạ trên hecta, cao hơn 33 tạ trên hecta so với năm 2014. Tỉnh Yên Bái đã hình thành được nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung với quy mô sản lượng lớn như vùng cam, quýt, Văn Chấn, cam sành Lục Yên, bưởi Đại Minh Yên Bình. tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu năm 2019 nâng diện tích cây ăn quả các loại lên 9.200 ha, sản lượng các loại quả đạt 47.600 tấn.
Là một trong những cây trồng nằm trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Sơn Tra rất thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay diện tích cây Sơn Tra tại hai huyện là trên 5.640 ha, đem lại thu nhập khá cao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa nghèo hiệu quả ở vùng cao Yên Bái.
Tính riêng năm 2018, tỉnh Yên Bái đã trồng mới được trên 685 ha, đạt 171% kế hoạch, nâng diện tích cây Sơn Tra toàn tỉnh lên 5.640 ha. Sau 2 năm thực hiện, các địa phương đã trồng mới đạt gần 38% kế hoạch với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 10.000 ha Sơn Tra với mật độ từ 500 đến 600 cây trên 1 ha, cho năng suất từ 10 đến 15 tấn trên 1 ha, sản lượng đạt từ 20.000 đến 25.000 tấn trên 1 năm. Hiện tại, huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu tiếp tục rà soát diện tích rừng, vận động đồng bào trồng Sơn Tra vào nương rẫy canh tác kém hiệu quả, tăng nhanh diện tích cây trồng, sớm tạo vùng nguyên liệu cho việc sản xuất chế biến quả Sơn Tra tại địa phương thành nhiều loại sản phẩm khác nhau nhằm tăng giá trị kinh tế của cây bản địa này.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, mặc dù năm qua tỉnh Yên Bái phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh bùng phát ở một số địa phương, song nhờ có sự triển khai kịp thời cùng với việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi nên tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt 695.000 con, đạt kế hoạch đề ra.
Chăn nuôi đã có sự chuyển biến, chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung từng bước hình thành và phát triển. Ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất chăn nuôi ngày càng phổ biến, nhân rộng. Mặc dù thiên tai, dịch lở mồm long móng xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đã chỉ đạo khắc phục, bao vây, khống chế dập dịch, nên các chỉ tiêu chủ yếu về chăn nuôi năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng đàn gia súc chính đạt kế hoạch 695.000 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại vượt 10,6% kế hoạch.
Với sự chung sức, đồng lòng và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, nên năm 2018 được coi là năm thành công của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã và đang tạo ra những sự đổi thay tích cực, đặc biệt trong sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.
Năm 2018 có 13 trên 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 108% kế hoạch, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới lên 46 xã. Được chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay huyện Trấn Yên đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 72% số xã của huyện. Ngành nông nghiệp đã tham mưu cho tỉnh ban hành danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay đã hoàn thiện được 24 trên 37 dự án chuỗi giá trị, lựa chọn được 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Liêu Đô, huyện Lục Yên, xã Đại Pháp, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Đại Minh, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, năm Mậu Tuất đã khép lại với những kết quả quan trọng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Năm 2019 mở ra với nhiều thách thức cho ngành nông nghiệp cũng như những cơ hội cho người nông dân trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Điều đó đòi hỏi tỉnh Yên Bái cần có kế hoạch để tiếp tục vươn lên gặt hái thêm nhiều thành công mới. Tới đây, mục điểm những thành tựu nông lâm nghiệp năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, đạt được nhiều thành công.
Thiên tai, bão lũ bất ngờ và khó lường, nhưng với những giải pháp đã đề ra, hy vọng năm 2019, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, đất nước rộn ràng vào xuân mới Kỷ Hợi trong niềm vui, niềm tin của nhân dân với Đảng, niềm tin vào thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu ấn tượng bứt phá, những tin vui làm nức lòng quân dân cả nước trong năm 2018 tạo đà và động lực mới, khí thế mới, vận hội mới để đất nước vững bước đi lên. Bên cạnh những thành tựu về chính trị, kinh tế thì lĩnh vực văn hóa xã hội năm qua của đất nước có nhiều bước tiến quan trọng. Bàn luận về vấn đề giáo dục của đất nước ta, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, giáo dục Việt Nam đang chuyển đổi với nhiều sức ép, đầu tiên là sự lựa chọn của từng gia đình, kế đến là sự phát triển kinh tế đang đặt ra những nhu cầu khác với giáo dục để phù hợp với nó. Cuối cùng là những tác động từ bên ngoài trong xu thế hội nhập. Luật giáo dục sửa đổi mở ra nhiều thay đổi, đầu tiên là tạo môi trường để học sinh phát triển năng lực tự chủ, tiếp đến là tinh thần học suốt đời. Đặc biệt, quản lý nhà nước mở đường cho tư thục và công lập cùng phát triển bình đẳng vì sự thịnh vượng chung của đất nước. Kỳ vọng vào sự thay đổi căn bản toàn diện trong giáo dục năm 2019 và những năm tiếp theo, nhưng cũng đặt ra nỗi lo về việc xây dựng được một chương trình giáo dục đúng bản chất, đúng mục tiêu, hướng đến của nền giáo dục đổi mới, hướng đến phát triển năng lực của người đọc.
nhiều vấn đề nóng của ngành giáo dục được dư luận quan tâm trong năm qua, theo phân tích của nhiều chuyên gia. Âu cũng xuất phát điểm bởi áp lực thành tích. Trong năm 2019, ngành giáo dục sẽ ưu tiên giảm áp lực cho giáo viên để các thầy cô chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, chương trình giáo dục phổ thông mới là một trong những điểm nhấn quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm 2019 sẽ tập trung cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên lớp 1. Việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên lần này ngoài trang bị kiến thức sẽ đặc biệt bồi dưỡng kỹ năng sư phạm. Có như thế giáo viên mới đáp ứng được mục tiêu của đổi mới là chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất năng lực người học. Bên cạnh đó, các địa phương cũng sẽ tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho triển khai chương trình lớp 1. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng vấn đề mấu chốt nhất cần phải làm trong năm 2019 là chuẩn bị tâm thế đổi mới. Khi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bộ ngành địa phương và toàn xã hội sẵn sàng tâm thế đổi mới, chung tay với đổi mới, thì chương trình chắc chắn thành công.
Năm 2018, ngành y tế nước nhà đã hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu quốc hội, chính phủ giao là số giường bệnh trên vạn dân đạt 26,5. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%, đạt và vượt 9 trên 11 các chỉ tiêu y tế cơ bản năm 2018. Năm 2019, Bộ Y tế sẽ tăng cường hiệu quả phát huy vai trò của y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế công. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trong năm 2019, ngành y tế đề ra mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, ngành y tế sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tiếp tục mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, có cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế bảo đảm đúng tinh thần phòng bệnh là chính, y tế cơ sở là nền tảng, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế từ tuyến trung ương đến tuyến cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang trong nỗ lực để sánh vai với các nước phát triển trên thế giới về thành tựu y học. Bộ Y tế đã đề ra định hướng cụ thể từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ phấn đấu có ít nhất 7 loại vaccine đáp ứng yêu cầu của chương trình tiêm chủng quốc gia, thay thế vaccine nhập khẩu tiến tới xuất khẩu. Đánh giá về cơ hội mới của ngành sản xuất vaccine, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam tự hào là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất được vaccine, được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận hệ thống quản lý vaccine. Vui mừng hơn khi mới đây, sau khi Bộ Y tế thông báo vaccine cúm mùa do Việt Nam sản xuất thành công, chúng ta đã có đơn hàng đầu tiên do WHO, từ đó đưa Việt Nam vào danh sách một trong 14 quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới đặt hàng cơ sở sản xuất vaccine cúm phục vụ phòng chống đại dịch thế giới. Đáng nói giá vaccine do Việt Nam sản xuất rẻ bằng 1/3 giá thành vaccine nhập khẩu.
Việt Nam từ chỗ chỉ hấp dẫn khách bởi cảnh đẹp thiên nhiên ban phú thì nay đã trở thành điểm phải đến của du khách thế giới bởi có những công trình kiến trúc đẹp ngoạn mục. Cuối năm 2018 vừa qua, trên cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên Việt Hạ Long, du lịch Việt Nam đã vui mừng chào đón vị khách thứ 15 triệu, đánh dấu một mốc tăng trưởng mới. Con số đó cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự thực Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn với du khách quốc tế. Vị thế của du lịch Việt Nam đã thực sự thay đổi. Trong các bảng bình chọn những điểm đến ấn tượng nhất thế giới năm 2018 và những điểm phải đến năm 2019, liên tục có những các địa danh của đất nước hình chữ S. Những công trình kiến trúc đẹp ngoạn mục như cầu vàng đã khiến du khách thế giới phải kinh ngạc, như tàu hỏa leo núi Mường Hoa dẫn lên ga cáp treo Phan Xipang. Chỉ ít năm nữa thôi, cộng đồng xê dịch Nam Châu sẽ không còn bất ngờ khi Việt Nam là địa danh được gọi tên trong danh sách những thiên đường phải đến.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm trở lại đây, du lịch cộng đồng đã trở thành loại hình du lịch thu hút đông đảo du khách tham gia. Đối với Yên Bái, hiện có 25 thôn bản với gần 150 hộ đang khai thác phát triển loại hình du lịch này và đã thu hút trên 2.000 lượt khách mỗi năm, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, loại hình này đã thu hút được 30% lao động nông thôn tham gia vào dịch vụ, chuyển 20% thời gian nông nhàn sang các ngành nghề dịch vụ cho phát triển du lịch. Không chỉ có nguồn thu nhập, người dân còn được mở rộng kiến thức xã hội, tiếp thu những nét văn minh trong sinh hoạt đời thường. Nhiều thanh niên, thậm chí có những người nông dân giờ cũng biết chút tiếng Anh, tiếng Pháp để giao tiếp, biết nấu ăn, làm hướng dẫn viên du lịch. Du lịch cộng đồng không chỉ giúp bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương, mà qua đó gắn kết cộng đồng cùng nhau phát triển kinh tế xã hội. Một du khách người Pháp khi đi du lịch cộng đồng ở tỉnh Yên Bái đã cho biết, qua du lịch cộng đồng, chúng tôi được tiếp xúc với cảnh đẹp và văn hóa đặc sắc với những con người gần gũi, thân thiện và rất đáng yêu. Tôi sẽ nhớ mãi về vùng đất này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ huyện Văn Yên đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân.
Tiễn năm Mậu Tuất 2018, dẫu còn đó không ít khó khăn thách thức, dẫu chưa thực sự hài lòng với những kết quả đã đạt được, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên có quyền tự hào với những thành tựu trong năm qua. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, giữa chồng chất khó khăn, vượt qua thiên tai bão lũ, Văn Yên vẫn vươn lên bằng sức mạnh nội sinh, làm nên một mùa vàng thắng lợi trên hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội. Với quyết tâm vượt lên trong gian khó, huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, như nâng cấp hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh công tác khuyến nông khuyến ngư, chuyển giao khoa kỹ thuật, giống cây con mới, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ, khai thác triệt để quỹ đất có khả năng canh tác, tích cực đưa các giống mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tự nhiên của địa phương vào sản xuất. Nhờ vậy, đã góp phần nâng giá trị sản xuất nông lâm sản, thủy sản toàn huyện đạt 1.720 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 54.000 tấn, tăng hơn 1.000 tấn so với năm 2017. Chăn nuôi được huyện chú trọng đầu tư và phát triển theo hướng tập trung, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo thu nhập chính cho người dân. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt gần 7.668 tấn, tăng 144 tấn so với năm 2017. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế rừng, trọng tâm là trồng cây quế. Diện tích rừng trồng mới năm 2018 đạt 2.882 ha, tăng 119 ha so với năm 2017. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đông An cho biết.
Năm 2018 thì Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã cũng đã quyết tâm đoàn kết để vào khắc phục các khó khăn, hoàn thành vượt mức tất cả 26 trên 26 chỉ tiêu.
Xác định công tác thu ngân sách là chỉ tiêu quan trọng, là thước đo chủ yếu về sự phát triển bền vững các thành phần kinh tế toàn huyện. Huyện Văn Yên đã triển khai các biện pháp quyết liệt về chống thất thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, một mặt tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, mặt khác tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị đầu tư trên địa bàn. Kết thúc năm 2018, huyện Văn Yên thu ngân sách đạt 185 tỷ đồng, bằng 177,9% kế hoạch tỉnh giao, bằng 107,2% so với kế hoạch hội đồng dân huyện giao. Tranh thủ các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, trong năm qua huyện Văn Yên đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp tiền của công sức xây dựng, mở rộng, nâng cấp, bê tông hóa nhiều tuyến đường mới. Nhờ vậy, năm 2018, toàn huyện bê tông hóa được trên 56 km đường giao thông nông thôn và trên 30 km đường đặc thù. Giao thông đi lại thuận tiện, các loại sản phẩm từ bàn tay lao động cần cù của người Dao, người Mông, người Tây trở thành hàng hóa, đem về cuộc sống ấm no hơn cho bà con. Những con đường mang tên mùa xuân đang xóa đi khoảng cách không gian địa lý, mang mùa xuân, mang hạnh phúc tới mọi nhà. Anh Đặng Văn Thanh, thôn Làng Đam, xã Làng Thiếp phấn khởi nói.
Con đường bê tông tạo cái điều kiện rất là thuận lợi cho bà con đi lại, cũng như đưa con cháu ra ở trung tâm xã đi học. Và thứ hai nữa là giao thương hàng hóa, để buôn bán cũng tạo rất là nhiều thuận lợi.
Song song với đó, nhiều khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, góp công góp sức, vật tư, đất đai làm đường, tu sửa công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt và xây dựng thiết chế văn hóa, góp phần nhanh chóng đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới về đích. Trong năm qua, Văn Yên có thêm 2 xã cán đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 8 xã. Hiện nay, xã Lâm Giang cũng đã đạt 19 trên 19 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. Đồng chí Đào Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang cho biết.
Đảng bộ xã và chính quyền xã đã tập trung vận động nhân dân thực hiện, thế và trong năm 2018 là xã đã đạt được 12 km đường bê tông, thắp sáng đường quê được 21 km.
Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội của huyện cũng có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn huyện có 25 trên 64 trường học đạt chuẩn quốc gia, có 14 trên 27 xã thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Trung tâm y tế Văn Yên là đơn vị y tế tuyến huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái được công nhận trung tâm y tế hạng 2 và đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo vào điều trị cho bệnh nhân trong năm 2018. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa là 85%, 74% thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,8% so với năm 2017. Bức tranh xuân hôm nay của huyện Văn Yên đã có nhiều khởi sắc, thắng lợi của năm 2018 là động lực để Văn Yên vững bước vào xuân Kỷ Hợi tràn đầy niềm tin và hy vọng. Năm 2019 là năm có ý nghĩa thiết thực quyết định đến việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng bộ huyện triển khai quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh.
trong thời gian tới, huyện Văn Yên tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục triển khai các cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tập trung vào phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, có năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để các cái doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại và tìm đầu ra cho các cái sản phẩm của huyện có thế mạnh.
Về Văn Yên, vào những ngày này mới cảm nhận được sự thay da đổi thịt của từng làng quê, từng ngõ xóm. Đầu đầu cũng bắt gặp không khí thi đua sản xuất sôi nổi, từng nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt của người dân với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong năm qua sẽ tạo đà tạo thế cho Đảng bộ và nhân dân Văn Yên vững tin bước vào xuân mới với nhiều thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng là vùng đất Cao Sơn Ngọc Quế hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng.
Vâng, đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đã giúp huyện Văn Yên hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm qua. Đó cũng chính là động lực để Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ Tết đến xuân về và những ngày đầu năm mới, người dân khắp mọi nơi lại tụ hội về các đình, đền, chùa để chiêm bái, vãn cảnh, cầu cho một năm mới hạnh phúc và bình an. Điểm đến trong hành trình du xuân năm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới du khách những di tích linh thiêng và vùng cực đẹp trên địa bàn thành phố Yên Bái qua phóng sự sau đây.
Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Trong tiếng chuông chùa ngân vang, khói hương ngào ngạt tỏa ra giữa thanh không vắng lặng. Chùa Tùng Lâm, Ngọc Am đã trở thành điểm đến tâm linh, thu hút Phật tử cũng như du khách bốn phương về hành hương, cầu an, cầu lộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Cũng như nhiều Phật tử và người dân khác, hôm nay chị Nguyễn Lệ Giang ở thôn Bái Dương, xã Tùy Lộc, thành phố Yên Bái đến chùa Tùng Lâm, Ngọc Am để cầu bình an cho cả gia đình trong năm mới Kỷ Hợi. Chị Nguyễn Lệ Giang, thôn Bái Dương, xã Tùy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Những người thân yêu của tôi thì tôi cầu mong cho sức khỏe, ai thì buôn bán thì buôn may bán tốt, nói chung là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình.
Sau nhiều lần tôn tạo tu bổ, đến nay chùa Tùng Lâm, Ngọc Am đã khang trang rộng rãi hơn với nhà thờ Phật, thờ Tam Phủ và bảo tháp. Song vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của các kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo cổ triều Nguyễn. Khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong tiết trời xuân ấm áp, được hòa mình vào cõi Phật. Bao muộn phiền của năm cũ như tan biến. Bà Nguyễn Thị Mai, thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói:
Tôi mong muốn là cái thế hệ trẻ là gìn giữ cái bản sắc văn hóa, sắc đẹp của cái chùa này.
Đi lễ chùa đầu năm mới không chỉ đơn giản là ước nguyện mà còn là để hòa mình vào chốn tâm linh, rũ bỏ những lo toan vất vả của cuộc sống mưu sinh trước cửa Phật để tìm lại sự thư thái, bình yên trong tâm hồn. Do đó, bên cạnh các danh thắng thiên nhiên kỳ vĩ thì các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Yên Bái như chùa Tùng Lâm, Ngọc Am đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến để chiêm bái, vãn cảnh. Tết đến xuân sang, cảnh quan khuôn viên nhà chùa cũng được trang hoàng với cờ hoa rực rỡ hơn nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cũng như du xuân của các Phật tử và du khách gần xa. Chị Đỗ Thị Thương, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Ngoài việc đến chùa để cầu mong sức khỏe rồi là mọi cái ra thì tôi thường đi tham quan cảnh chùa.
Đại đức Thích Minh Huy, trụ trì chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, thành phố Yên Bái cho biết:
Thì hàng năm thì cái đón cái mùa xuân thì mọi người chúng ta đều đem đến một cái điều ước là ước nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho gia đình chúng ta một năm mới luôn luôn được an lành. Thì mọi người chúng ta đều đến những ngôi chùa đều thắp nén hương để cầu nguyện chư Phật để lấy một cái niềm vui nhất đến với mình.
Từ lâu đi lễ chùa đầu năm đã giúp nhiều người cảm thấy tâm hồn được tĩnh tại. Tạm gác lại những vất vả mưu sinh của cuộc sống thường ngày, nhiều Phật tử và người dân Yên Bái đã đến chùa Minh Pháp
Đền Dối thuộc thôn Trấn Ninh 2, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái để dâng hương, khấn Phật. Ai cũng có mong ước riêng cho bản thân và gia đình, nhưng tất cả đều có chung hy vọng sẽ có được sự khởi đầu suôn sẻ, may mắn, bình an và hạnh phúc trong năm mới. Nằm ở vị trí phong thủy đắc địa, chùa Minh Pháp Đền Dối có khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên ả, mang đậm nét nguyên sơ cổ kính của một công trình kiến trúc những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nơi đây đã trở thành điểm đến vãn cảnh, thăm thú, chiêm bái của Phật tử và du khách gần xa, nhất là trong dịp lễ Tết. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, anh Tạ Quang Việt, một du khách đến từ Phú Thọ. Với anh, đi lễ đầu xuân không chỉ là cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân bạn bè, mà còn là dịp để thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh, chốn linh thiêng, đồng thời giúp anh hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc. Anh Tạ Quang Việt, du khách tỉnh Phú Thọ nói.
Lần đầu tiên khi từ Phú Thọ lên Yên Bái thì em thấy khung cảnh của ngôi chùa rất khang trang, sạch sẽ mà rất là thanh tịnh. Khi mà được ngồi ở ngôi chùa và khi mà cầu lễ xong ở ngôi chùa thì em được ngồi ở đây thì tư thế nó thoải mái hơn khi mà trong những ngày làm việc mệt mỏi.
Hiện nay chùa Minh Pháp Đền Dối còn được bảo lưu và giữ gìn nhiều di vật cổ mang đậm nét mỹ nghệ cổ triều Nguyễn như hoàng phi, câu đối, bát nhang, cửa võng cùng nhiều phong tục văn hóa và lễ hội đặc trưng. Được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2005, chùa Minh Pháp Đền Dối là nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa, vừa mang ý nghĩa tâm linh hướng thiện, vừa góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Tết đến xuân về là thời điểm nhiều Phật tử đến chiêm bái, vãn cảnh. Trong đó chỉ tính riêng từ ngày 30 Tết đến rằm tháng Giêng âm lịch, có khoảng gần 5.000 Phật tử và người dân đến chùa Minh Pháp và Đền Dối. Nhà chùa cũng xây dựng cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn để phục vụ nhu cầu của du khách. Đặc biệt, từ khi được chọn xây dựng điểm chùa cảnh văn hóa năm 2018, khuôn viên nhà chùa luôn được giữ gìn sạch sẽ, tạo dấu ấn cho du khách khi tới chiêm bái. Ông Phạm Đình Quý, trưởng ban hộ tự chùa Minh Pháp Đền Dối, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Bộ phận hành lễ là hướng dẫn cho khách đến để hành lễ. Và hướng dẫn vừa là hướng dẫn hành lễ, vừa là hướng dẫn du lịch, nói về tất cả những cái di tích lịch sử này.
Có thể thấy du lịch tâm linh đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Bởi mỗi điểm đến, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, mà còn có cơ hội tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa, lịch sử của các điểm di tích. Đi lễ đầu xuân cũng đã trở thành nét đẹp với ước muốn, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống hạnh phúc, an vui, thái bình và thịnh vượng.
Vâng, đi lễ chùa đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Người dân không chỉ đến đền chùa để chiêm bái, cầu mong những điều tốt lành, mà còn là ý thức tìm về cội nguồn dân tộc của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây là hết. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.